Địa Tạng Mật Nghĩa, quyển hạ, phẩm thứ 10. Hiệu lượng bố thí công đức duyên. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Địa Tạng vâng theo oai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay, bạch Phật nói rằng: Thế Tôn, trong đường nghiệp của chúng sanh, con thấy hiệu lực và trọng lượng của việc bố thí có nhẹ có nặng. Có sự bố thí làm cho một đời hưởng phước, có sự bố thí khác làm cho 10 đời hưởng phước, hoặc 100 đời, 1000 đời hưởng những phước đức và lợi lạc lớn lao. Tại sao có sự sai khác như vậy? Cúi xin Đức Thế Tôn vì con mà nói cho nghe. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Ta nay nơi cung trời Đao Lợi có tất cả hội họp, nói về sự nặng nhẹ của công đức bố thí. Ông hãy nghe kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng bạch rằng: Vì con có chỗ nghi về điều này, nên nguyện vui nghe lời Phật dạy. Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng: Ở Nam Diêm Phù Đề, những bậc vua chúa, tể tướng đại thần, đại trưởng giả, đại sát lợi, đại bà la môn, nếu gặp những người hết sức nghèo khổ bần cùng, đến những người ốm yếu tàn tật, câm ngọng, điếc, ngu si, đuôi mù, tất cả những kẻ không lành lẽ như vậy, thì trong lúc muốn bố thí, nếu được đầy đủ lòng từ bi, đoái xuống mỉm cười, tự mình đứng ra cho khắp cả mọi người, hoặc sai người khác đứng cho, mà tự mình dùng những lời êm ái mà an ủi, những bậc vua chúa giàu sang ấy được phần phước lợi tương đương với công đức bố thí cho chư Phật nhiều như cát 100 sông Hằng. Cớ sao vậy? Bởi vì những bậc vua chúa giàu sang ấy, đối với hạng người nghèo thấp và tàn tật, thiếu tai, thiếu mắt, vân vân, đã phát tâm từ bi thương xót lớn. Vì lẽ này mà có sự báo ứng về phước lợi như thế. Trong 100.000 đời về sau, họ thường được đầy đủ 7 báu, huống chi là quần áo, thức ăn, món uống và vật dụng. Lại nữa này Địa Tạng, nếu đời sau những bậc vua chúa, tể tướng, bà la môn nào, vân vân, mà gặp chùa tháp Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng của chư Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật, mà biết tự mình lo toan sửa soạn cúng dường bố thí, thì những bậc giàu sang ấy sẽ được 3 kiếp làm đế thích trên trời, hưởng sự vui sướng nhiệm màu. Nếu những bậc giàu ấy biết đem những phước lợi bố thí mà hồi hướng cho chúng sanh trong pháp giới, thì trong 10 kiếp được làm Đại Phạm Thiên Vương. Lại nữa này Địa Tạng, nếu trong đời sau có những bậc vua chúa, bà la môn nào, vân vân, mà gặp chùa tháp xưa của Phật dẫn đến kinh tượng Phật trong tình trạng hư nát bể sập, mà biết phát tâm tu bổ, hoặc tự mình lo liệu, hoặc khuyến khích người khác lo liệu, cho đến 100.000 người kết duyên làm việc bố thí, thì những vị quốc vương, bà la môn, vân vân ấy trong 100.000 đời thường được làm chuyển luân vương. Còn những người cùng bố thí với các bậc giàu sang đó thì trong 100.000 đời thường làm vua các nước nhỏ. Lại nếu trước những chùa tháp tu bổ mà biết phát tâm hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, thì những bậc vua chúa, bà la môn và những người cùng làm việc bố thí, tất cả đều đặng thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn không lường, không ranh giới. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có bậc vua chúa cùng bà la môn nào thấy người già cả đau ốm, cùng kẻ phụ nữ sanh đẻ, mà biết phát đại từ tâm trong khoảnh khắc, đem thuốc men, cơm nước, mền chiếu bố thí cho những người thiếu thốn kia được an vui, thì họ hưởng được nhiều phước lợi không thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp thường làm tịnh cư thiên chủ, trong 200 kiếp thường làm lục dục thiên chủ, chung cuộc sẽ thành Phật, vĩnh viễn không rơi vào ác đạo, thậm chí trong 100.000 đời tai không nghe tiếng khổ. Lại nữa này Địa Tạng, nếu trong đời sau có bậc vua chúa cùng bà la môn nào mà làm được việc bố thí như vừa nói, thì những bậc giàu sang ấy thu lượm được nhiều phước đức vô lượng. Nếu lại biết hồi hướng những phước đức ấy, bất luận nhiều ít, thì chung cuộc sẽ thành Phật. Đừng nói là quả báo làm Đế Thích, Phạm Thiên hay chuyển Luân Vương. Bởi các lẽ trên, này Địa Tạng, nên rộng khuyên người học bố thí như thế. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có trai lành gái tính ở trong Phật Pháp, gieo những căn lành nhỏ nhít như cọng lông, sợi tóc, hạt cát, hạt bụi, thì phước lợi lãnh được không thể lấy gì mà thí dụ được. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có trai lành gái tính nào mà gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc lóng nghe được một kệ một câu, rồi ân cần phát tâm ca ngợi, cung kính bố thí cúng dường, thì những người ấy thu lượm được nhiều quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu biết hồi hướng cho chúng sanh trong pháp giới, thì phước đức không thể lấy gì thí dụ được. Lại nữa này Địa Tạng, nếu trong đời vị lai có trai lành gái tính nào gặp chùa tháp của Phật, kinh điển Đại Thừa mà biết bố thí cúng dường, chiêm lễ, ca ngợi, chắp tay cung kính, nếu là chùa tháp kinh điển còn mới hoặc tu bổ sửa chữa do tự sức mình hoặc khuyến khích nhiều người cùng phát tâm với mình, thì những trai lành gái tính ấy trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn chính người đàn Việt tức chủ xướng việc bố thí thường làm vua đại quốc, lại đem pháp lành giáo hóa các vua nước nhỏ. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có trai lành gái tính nào mà biết đứng trong Phật Pháp, gieo những căn lành như bố thí, cúng dường, tu bổ chùa tháp, sửa sang kinh điển, giàu nhỏ nhít như một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, rồi lại đem những việc lành ấy mà hồi hướng cho chúng sanh trong Pháp giới, thì những người lập nên các công đức ấy sẽ hưởng được sự vui sướng nhiệm màu trong trăm ngàn đời sống. Nếu chỉ hồi hướng cho quyến thuộc nhà mình hoặc giữ để làm lợi ích cho tự thân, thì quả báo sẽ là ba đời vui sướng, làm một mà hưởng muôn vậy. Này Địa Tạng, nhân duyên của sự bố thí là như vậy. Mật nghĩa. Phẩm này nói về hiệu lực và trọng lượng của sự bố thí, tức là chỉ cho chúng ta thấy phải bố thí như thế nào mới có kết quả tốt và nhiều. Ai cũng có thể làm việc bố thí, nghĩa là cho, như gặp đói cho ăn, gặp rách cho mặc, gặp đau cho thuốc, vân vân. Nhưng thường có hai lối cho. Một là cho mà lòng kiêu hãnh, tay vứt đồng tiền bát gạo như để rảnh một sự phiền phức. Còn kia là vì lòng thật thương xót, cho nên tay trao thân ái, miệng nói lời an ủi, khiến người nhận không hổ thẹn mà vui mừng. Kinh dạy, phải cho theo lối thứ hai này. Tức người cho phải cụ đại bi tâm, há tâm hàm tiếu, thân thủ biến bố thí, hoặc sử nhân thí, nhuyễn ngôn uyển dụ. Nghĩa là người cho trong lòng phải đầy đủ niềm thương xót, hạ thấp lòng mình, tức đừng xem mình cao người thấp, miệng nở nụ cười, tự tay trao tặng vật cho, hay dầu có sai người khác cho thế giúp mình, tự mình phải có những lời mềm dịu để an ủi người bần khổ. Vậy cái quý không ở vật cho ra, mà ở lối cho. Phải cho với lòng thương xót, phải tươi cười và biết trọng người thọ lãnh vật cho. Cho như thế mới có phước đức. Bố thí như trên gọi là tài thí, nghĩa là dùng tiền bạc vật dụng mà cấp cho người khác. Còn một lối bố thí khác nữa gọi là pháp thí. Pháp thí là xuất tiền của hỗ trợ cho Phật Pháp trường tồn, giữ gìn ánh sáng chân lý để soi đường giác ngộ giải thoát cho mọi người, mọi chúng sanh. Bố thí về phương diện này gồm có việc xây chùa, dựng tháp, tô đắp hình tượng chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, in kinh, ấn tống. Nếu gặp chùa tháp hình tượng kinh điển hư hoại thì xuất tiền tự tu bổ, sửa sang in lại. Hoặc không đủ sức thì hô hào cho nhiều người cùng phát tâm tu bổ với mình. Nhưng bố thí như thế chưa đủ. Phải vừa biết tu bổ sửa sang chùa tháp hình tượng kinh điển, phải vừa thêm cung kính chiêm bái chùa tháp hình tượng và tụng đọc kinh điển, dầu là một bài kệ, một câu vắn tắt. Trọng Phật mà không nghe pháp thì chưa phải là đệ tử chân chính của Phật. Vì không nghe pháp thì làm sao tu hành theo lời Phật dạy được? Mà không tu hành theo lời Phật thì sống mãi trong vô minh, không bao giờ giải thoát, là mục tiêu của lời Phật dạy. Lại nữa, muốn cho việc bố thí, dầu tài thí hay pháp thí, đem lại phước đức vô lượng vô biên, thì điều cần thiết là đừng sanh tâm tham lam tư riêng, mà muốn giữ cho mình riêng hưởng. Trái lại, tạo được bao nhiêu công đức bố thí đều nên phát tâm hồi hướng, nghĩa là nhường cho toàn thể chúng sanh trong pháp giới. Có hồi hướng như thế, phước đức quả báo mới to. Tại sao? Tại lẽ không riêng giữ cho mình là mình đã diệt lòng tham, và khi lòng tham đã diệt, sự giải thoát mới hoàn toàn. Phước đức to là ở chỗ này.